Sau đây, kính mời quý thính giả nghe linh mục Peter Lê Thanh Quang giải đáp thắc mắc.
Kính mời quý anh bà, anh chị em và tất cả những thính giả radio Lòng Chúa Thương Xót. Giờ đây chúng ta bắt đầu giờ giải đáp thắc mắc, những thắc mắc của anh chị em về đức tin, về giáo lý, về kinh thánh, giáo luật và những gì cần thiết để chúng ta giữ vững niềm tin. Nhờ ơn thánh của Chúa, chúng ta được Thánh Thần Chúa dẫn dắt, chúng ta hiểu biết nhiều hơn và yêu mến Chúa hơn, thực hành lời của Chúa dạy, ý muốn của Chúa trong suốt cuộc đời chúng ta. Và bây giờ, xin kính mời anh chị em nêu lên những thắc mắc để được giải đáp trong giờ giải đáp thắc mắc này.
À, dạ thưa cha, con là Phương. Con có hai hỏi của một cháu ở xứ đạo của con á. Thành ra là thưa cha, câu thứ nhất á, là theo giáo lý giáo hội dạy thì mọi người đều có thiên thần bản mệnh. Vậy người ngoại đạo họ cũng có thiên thần bản mệnh phải không cha?
Dạ đúng rồi. Tất cả mọi người đều có một thiên thần bản mệnh hết, không có phân biệt ai hết, dù là người ta ngoại đạo. Thiên thần bản mệnh và đều có một cái lương tâm, thiên thần và Chúa Thánh Thần đều tác động họ để làm điều lành, lắm điều dữ, và có thiên thần ở bên cạnh họ. Nhưng mà mỗi người có ý thức mình có một thiên thần bản mệnh để xin Ngài giúp hay không, thì đó là vấn đề của mỗi người. Nhưng mà mỗi người, dù là họ Hồi giáo, Phật giáo, vô thần, Chúa đều ban cho một thiên thần bản mệnh. Và qua đó, để thấy Chúa yêu chúng ta tới chừng nào, đến độ Ngài cho chúng ta mỗi người có một thiên thần bản mệnh. Cho nên đó là cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Cảm ơn chị Phương.
Dạ, thưa con còn một câu nữa là cháu Linh hỏi là thưa cha, con thấy một người đi lễ, nhưng trong suốt buổi lễ cứ lần hạt mân côi, chứ không hiệp ý dâng thánh lễ. Vậy người đó có dâng lễ trọn vẹn không cha?
Chắc chắn là không rồi. Tại vì khi mà mình lần hạt mân côi á, là cái lòng đạo đức thôi. Cái đạo đức tôn kính đức mẹ mình lần chuỗi mân côi thôi. Còn mình giữ lễ đó là mình phải tích cực trong đó, là mình đến, mình kết hiệp với Chúa Giê-xu và toàn thể cộng đoàn dân thánh của Chúa để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Thần thánh hóa. Thì mình được thánh hóa bằng lời của Chúa, bằng bình máu của Chúa. Rồi mình cũng hát, cũng đáp. Chúa cùng anh chị em, mình cũng đáp lại và ở cùng Cha. Rồi mình cũng tung hô, tôn vinh Chúa, thánh 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 cùng với toàn thể cộng đoàn. Cùng cầu nguyện, kinh lạy Cha chung với nhau để kết hiệp với Chúa Giê-xu mà mọi vinh quang, mọi chúc tụng nhờ Chúa Giê-xu mà quy về Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Thì chúng ta phải giữ lễ với tất cả cái tâm hồn, kết hiệp với toàn thể cộng đoàn và linh mục chủ tế để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha mà Chúa Giê-xu là trung tâm để liên kết với Ngài. Còn nếu chúng ta dừng lại chỉ vấn đề ngồi vô đó, rồi lần hạt suốt từ đầu đến cuối, thì chúng ta không có dự lễ gì hết, chỉ có lần hạt thôi. Chúng ta không ý thức, cái lần hạt là việc đạo đức, chúng ta làm trước hay làm sau đến lễ thì tốt, hay lúc chỗ khác thì tốt. Nhưng mà vào trong thánh lễ chỉ ngồi lần hạt, thì chúng ta chỉ có lần hạt thôi, chứ không có phải là tham dự thánh lễ. Cho nên chúng ta phải ý thức cái việc đó. Còn nếu không là thực sự chúng ta đến nhà thờ ngồi đó, nhưng mà không có dự đến thánh lễ. Cũng giống như một người đi học á, mà vào đó mà không có chịu chú ý thầy giáo gì hết, mà mình đang học cái môn toán thầy giáo đang giảng môn toán mà mình lấy cái bài vật lý ra hoặc là cái bài thuộc nào đó mà mình để mình học một cái bài khác, thì suốt cả buổi đó mình đâu có học được cái môn toán của thầy dạy đâu. Nên mình phải ý thức rõ ràng cái trung tâm điểm của đời sống phụng vụ á là thánh lễ, còn tất cả mọi cái khác đi đàn thánh giá lần chuỗi mân côi là việc đạo đức chứ không phải là phụng vụ chính thức của giáo hội. Còn tất cả những cái việc đó là đạo đức, bảy bí tích mới là phụng vụ chính thức của giáo hội, cũng như kinh thần vụ là phụng vụ chính thức của giáo hội, để dâng lời cầu nguyện đền tạ cảm tạ Chúa lên Thiên Chúa. Còn cái việc đạo đức là lần chuỗi mân côi để xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải ý thức cái việc giữ thánh lễ một cách tích cực, đi từ đầu, từ lúc mà chúng ta bước lên bàn thờ là mình có mặt ở đó rồi, và cho tới khi cha ban phép lành xong thì mình mới đi ra. Chứ có nhiều người rước lễ xong rồi đi ra khỏi nhà thờ ngay lập tức. Mình rước lễ xong mình phải có thời gian ở lại để chúng ta cảm tạ Chúa Giêsu. Vì không là chúng ta rước giống như rước một tấm bánh như là một cái vật chết vậy. Đây là rước chính Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Nhưng mà Ngài là Thiên Chúa quyền năng, cho nên Ngài mới có thể trở nên như một tấm bánh để có thể kết hiệp nên một trong tình yêu với chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta. Cho nên rước lễ xong chúng ta phải dành 5-3 phút để cầu nguyện trong thinh lặng, cầu nguyện với Chúa Giêsu, thờ lạy Chúa, cảm tạ Chúa. Rồi sau đó chúng ta nhận phép lành. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an, là mình mang cái sứ vụ. Không phải đi bình an là đi khỏi bị xe cổ đụng đâu, mà ra đi bình an là ra đi để mang cái bình an của Đức Kitô đến với mọi người, làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa. Ra đi là một cái sứ mạng mà Chúa sai mình đi, về mang tình yêu của Chúa về cho gia đình, cho xã hội chung quanh chúng ta, thì đời sống của mình mới là những người giữ thánh lễ thật sự. Chứ còn không là chúng ta chỉ là một tiếng đồng hồ trong giờ lễ. Thánh lễ đã hết, chúng con ra về hết là xong cái phần phụng vụ. Nhưng mà suốt đời chúng ta và suốt ngày của chúng ta là cùng làm với Chúa Giêsu mọi cái hy sinh để dâng lên Thiên Chúa Cha, để cảm tạ Chúa Cha, để ra đi mang bình an, mang tình yêu của Chúa đến với mọi người. Cho nên chỉ đến nhà thờ để lần hạt thì ngồi ở nhà lần hạt cũng vậy thôi. Cho nên đến nhà thờ mà chỉ lần hạt mà không có tham dự thánh lễ tích cực á, thì rõ ràng là không có dự lễ. Có những người ngày xưa đó, nhất là những người lớn tuổi đó, hồi xưa họ đi lễ bằng tiếng Latin, họ không hiểu gì hết. Cho nên trước năm 1964 đó, là họ chỉ có lần chuỗi thôi, ngồi đó không biết làm gì, cha trên thì đọc tiếng Latin, họ cũng chẳng hiểu gì. Chừng nào ai đi rước lễ thì họ đi, cho nên họ đi họ cầm cái chuỗi theo, họ lần chuỗi từ đầu đến cuối vậy. Rồi sau này chuyển sang cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, thì những người có cái thói quen lần chuỗi đó, họ vẫn cứ tiếp tục lần chuỗi mà họ không có ý thức gì hết. Cho nên vào nhà thờ thì cúi đầu lại Chúa ban ơi, ra khỏi nhà thờ thì con chửi nhau tơi bời. Cuối cùng là thánh lễ chẳng ảnh hưởng gì tới đời sống của mình hết, không phải là sự tự hiến hoàn toàn cho Chúa để ra đi mang bình an và tình yêu của Chúa cho mọi người. Cho nên chúng ta ý thức điều đó để chúng ta giữ thánh lễ một cách tích cực và sống cái thánh lễ của mình suốt ngày, suốt tuần, suốt đời của mình là kết hiệp với Chúa Giêsu, để dâng của lễ là lời, là sự thờ phượng, là lời tạ ơn, là lời xin lỗi, là lời xin ơn của chúng ta lên Thiên Chúa Cha. Xin cảm ơn chị Phương.
Dạ, con xin cảm ơn cha.
Thưa cha, đây là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Huê. Anh Huê hỏi là vợ chồng đã ly dị có được phép xưng tội trước lễ không, thưa cha? Xin cha cho con lời khuyên. Xin cảm ơn cha.
Chúng ta phân biệt có nhiều trường hợp khác nhau. Trường hợp ly dị có tính cách giống như là ly thân, nghĩa là không có lấy vợ, lấy chồng nữa. Mỗi người ở riêng biệt với đứa con này hay đứa con kia. Bởi vì lớn tuổi rồi, hoặc gặp những cái trở ngại nào đó về tâm lý, không có muốn đến gần nhau, thì ly dị giống như kiểu ly thân, nghĩa là không có đi bồ bịch với người này người kia, hoặc là nghĩ tới người này người khác, thì trường hợp đó nó không có tội, thì có thể xưng tội rước lễ được. Nhưng mà trường hợp mà cố tình ly dị để đi với người khác và ở với người khác là dĩ nhiên là không có thể xưng tội rước lễ được, tại vì vẫn còn cái mối dây vợ chồng, mà đi với người khác là phạm tội ngoại tình, mà ngay cả ngoại tình trong tư tưởng cũng là một trọng tội rồi. Nên nó tùy vào trường hợp mà chúng ta xét để nhất là trình bày với cha sở hoặc cha giải tội của mình, thì trường hợp nó sẽ cụ thể hơn. Rồi có những trường hợp mà mình là nạn nhân của sự ly dị, hoặc là chồng hoặc là vợ ly dị rồi đi lấy người khác, mình vẫn cứ tiếp tục ở độc thân như vậy, thì ai là nạn nhân mà tiếp tục ở độc thân như vậy thì vẫn xưng tội rước lễ được. Còn cái người ly dị để đi lấy người khác thì họ đã gây cớ để phá gia đình rồi, rồi đi lấy người khác là phạm tội ngoại tình. Dĩ nhiên là họ không có xưng tội rước lễ được cho tới khi nào họ giải quyết cái tình trạng đó. Bởi vì Chúa tạo dựng một Adam, một Eva, một vợ, một chồng, và ở với nhau cho đến chết. Nó là cái mối dây ràng buộc trong tình yêu mà không có thể tháo gỡ được. Và chính con người cộng tác và đồng ý hứa trước mặt Chúa, trước mặt giáo hội và mọi người, thì chúng ta phải tuân giữ. Nên có nhiều trường hợp nó khác nhau, thì chúng ta chỉ có trả lời một cách tổng quát trong ba trường hợp này. Còn có nhiều trường hợp khác nữa thì chúng ta nên trình bày với cha sở hay cha giải tội để chúng ta được giải quyết một cách rõ ràng cụ thể cho từng trường hợp một. Cảm ơn quý bạn chị em.
Thưa cha, vậy trường hợp mà hai vợ chồng đã ly dị, họ sống ly thân với nhau không có ở với người khác, thì trong trường hợp đó là tự hai người thỏa thuận với nhau, hay là họ có cần phải tới trình bày cái sự việc đó với lại cha xứ không thưa cha?
Trước hết á, để tránh cái gương mù gương xấu đó, nhiều khi hai người đồng ý ly thân với nhau rồi mỗi người ở riêng với nhau thì đó là vấn đề khác, thì cũng nên trình cho cha sở biết để trong trường hợp mà cha sở có thể giúp được cái gì thì cha sở giúp cho. Thì có những trường hợp người ta ở riêng nhưng mà hai ông bà tuổi lớn rồi thì nhiều khi đứa ở với đứa con này ở đứa con kia, nhưng dĩ nhiên là không có đi ở với người khác, dĩ nhiên là không có tội, nhưng mà cũng nên trình cho cha sở biết để tránh cái gương mù gương xấu, cha sở cũng biết để giải thích cho người khác. Xin cảm ơn cái câu hỏi này.
Con cũng hỏi cha một câu, con cũng thắc mắc cái câu này lâu rồi, con nghĩ cũng không có ra. Thì khi mà Chúa nói là khi mà cho nhiều thì được đòi nhiều, khi mà ban được nhiều thì đòi nhiều hơn. Thì bây giờ con đọc kinh này cha, thì con chỉ xin được là Chúa Chúa dạy là chỉ xin được là hàng ngày dùng đủ. Thì con rất là sợ khi mà cho nhiều, khi nào gọi là cho, khi nào gọi là ban. Con đang lẫn lộn hai cái chữ này, Chúa nói mà con không hiểu. Ban là cái gì mà cho là cái gì thưa cha? Xin cha giải thích cho con hiểu.
Cho với ban nó giống nhau thôi, đâu có gì khác đâu, cũng là ở trên ban xuống hay là cho xuống. Tất cả mình có là do Chúa ban cho hết. Cho nên đó là cái hồng ân của Chúa ban cho. Ban hay là cho nó giống nhau, tiếng Anh là gift hết. Là của Chúa ban xuống. Mà khi mà cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Tại vì Chúa xét xử không phải theo cái luật của con người, mà Chúa xét xử theo cái lòng thương xót, cái tình yêu của Chúa. Bây giờ cái thằng 20 tuổi thì nó hiểu biết nhiều hơn, bây giờ nó phạm tội thì dĩ nhiên là cái tội nó nặng hơn cái thằng bé mà nó 3-4 tuổi thì nó đâu có hiểu biết bao nhiêu đâu, thì nó làm sai đi nữa, nhưng mà nó không có bị quy cái trách nhiệm như là cái thằng 20 tuổi. Giờ cái người mà 2 tuổi nó cầm súng nó bắn mà nó đâu có biết, là nó tưởng là đồ chơi của nó. À, nó bắn bố nó chết thì nó đâu có bị quy nhiệm, bị ở tù như là cái thằng 20 tuổi. À, cho nên chúng ta nhận lãnh nhiều, nhận lãnh biết nhiều về Chúa mà mình không có thực hành. À, mình hiểu hết tất cả, mình không làm gì hết, thì cái đó là mình có trách nhiệm nặng hơn là những người không biết. Những người không biết cho nên họ làm sai thì cái trách nhiệm của họ ít hơn. À, cho nên Chúa xét theo cái lương tâm của mình, cái sự hiểu biết, cái cố ý của mình, cái tình trạng của mình. Cho nên Chúa xét xử theo lòng thương xót của Chúa. Cho nên đó là cho hay là ban giống nhau thôi. Mình nhận lãnh là tiền bạc này, mình nhận lãnh sức khỏe này, tài năng này, thời gian này. À, rồi các ơn thánh của Chúa nè, những kiến thức, những hiểu biết về Chúa nè, cái tốt mình biết, cái xấu mình biết. Mà nếu mà mình biết nhiều vậy mà mình không có thực hành gì hết mà mình lại phạm tội nữa thì dĩ nhiên là tội mình nặng hơn là cái người mà họ không biết gì hết.
Thưa cha, giải thích thêm cái kinh lạy cha Chúa ban cho mình, tức là hàng ngày dùng đủ, từ vì con sợ là Chúa cho, và con cũng sợ là Chúa ban, nhưng mà con chỉ nghĩ là Chúa cho hàng ngày dùng đủ là con cảm thấy là thiên đàng thì rất là gần, thưa cha.
Thì đúng rồi, trong cái lời cha Chúa bảo mình là xin hàng ngày dùng đủ thôi. Bây giờ anh cứ tưởng tượng đi, nguyên cái chuyện mà mình ăn dư thừa ra là sinh bệnh rồi. Mỗi ngày mình cần bao nhiêu calo nè, bao nhiêu mỡ, bao nhiêu đường là cho thân thể của mình rồi, mà mình ăn nhiều quá là nó phát phì ra, rồi cái gì cũng cao hết, người ta gọi là ba cao đó, cao mỡ, cao máu, cao đường. Là bởi vì mình ăn nhiều quá cho nên nó dư thừa. Thì nó phát phì ra rồi nó sinh ra bệnh. Tại vì vậy mà nguyên cái việc mà mình nhận lãnh dư là mình là đã sinh bệnh cho mình về thể xác rồi, nhưng mà về ơn thánh của Chúa là không bao nhiêu là đủ hết. Tại thể xác thì nó có giới hạn, còn linh hồn thì nó vô giới hạn. Cái gì thuộc lãnh vực tinh thần thì vô giới hạn. Vì vậy mà thể xác nó có bắt đầu, nó có kết thúc, vật chất cũng vậy. Cho nên mình xin Chúa cho mình hàng ngày dùng đủ về vật chất, nó đủ. Còn cái của ăn tinh thần thì bao nhiêu cũng không có đủ hết. À, bao nhiêu cũng được hết. À, mình càng có nhiều thì mình càng hiểu biết nhiều, càng sâu hơn thì mình càng liên kết mật thiết với Chúa hơn. Cho nên ngày dùng đủ thì Chúa cho mình làm sao mình đủ dùng mỗi ngày về thể xác, cũng như là mình có lương thực hàng ngày cho linh hồn của mình nữa, là cái của ăn lời Chúa, mình máu của Chúa mỗi ngày, thì mình nhận lãnh làm sao để làm đúng theo ý của Chúa chứ đừng có làm theo ý của mình. Chúa cho mình ngày ăn 3 bữa, ngủ trên cái giường, thì người nào cũng giống nhau hết á, dù ông tỷ phú cũng phải vậy. Có thể ông ăn ngon hơn nhưng mà ngon hơn chưa chắc là bổ hơn đâu, tại vì có nhiều cái nó làm ngon lắm nhưng mà không phải là bổ dưỡng hơn đâu. Một cái người họ ăn bình thường thôi, một trái chuối hay là rau tươi, cái chất bổ dưỡng nhiều khi nó ngon hơn là người ta ăn bao nhiêu cao lương mỹ vị mà toàn là dầu với mỡ không à. Cho nên kinh đại cha hay lắm á, Chúa nói là xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, mình ăn vừa đủ thì nó đâu có sinh bệnh đâu, mà ăn dư thừa quá thì mình sinh bệnh.
Dạ, thì con còn câu hỏi nữa. Thì theo ý con ấy, khi mà đọc tin mừng, thì mình phải làm như thế nào để mình hiểu được lời của Chúa? Thì chúng con á, thì cũng chỉ thắc mắc được một hai câu. Thì theo ý các cha, thì là các cha cho con có ý kiến để làm như thế nào để mình hiểu được lời của Chúa, thưa cha?
Lời trong Kinh Thánh là lời của Chúa Thánh Thần chứ không phải là lời của con người. Cho nên mà mình hiểu là phải hiểu trong cái nhãn quan của Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta, trong cái nhìn của Thiên Chúa, trong cái nhìn của đức tin. Còn nếu mà mình hiểu theo cái cách của con người á, thì mấy cái ông ngoại đạo đó, có mấy người mà chống đối tôn giáo á, thì họ thường thường á, là họ lấy lời Chúa rồi họ giải thích theo ý của họ. Cho nên họ chẳng những họ đã không hiểu rồi mà họ còn giải thích ngược chiều nữa. Cái đó là cái nguy hiểm. Vì vậy mà đọc tin mừng là phải cầu nguyện. để xin Chúa Thánh Thần nói gì với mình qua những trang kinh thánh đó. Chúa nói gì với mình. Rồi mình cũng phải học hỏi giáo lý để biết là giáo hội đã dạy cái gì, có cái căn bản rõ ràng. Bây giờ mình đọc một đoạn tin mừng, Chúa nói là nhìn xem người nữ mà ước muốn phạm tội thì móc bách đi. Vậy là nếu mà chúng ta hiểu đúng lời như vậy đó, thì thế giới này là bị mù mắt hết rồi. Biết bao nhiêu người, người nam, người nữ nhìn nhau rồi ước muốn phạm tội là coi như là rơi vô cạm bẫy của ma quỷ rồi. Thì ai cũng móc hết rồi, là cả mọi người đều bị mù hết rồi. Cho nên mình biết là lời của Chúa nói là chúng ta phải hiểu trong cái cách mà các tông đồ đã hiểu, đã trình bày qua giáo lý cho mình. Mình biết cái căn bản rõ ràng rồi, là đó là cái thứ nhất. Rồi cầu nguyện Chúa Thánh Thần, có những đoạn khó hiểu thì cầu nguyện Chúa Thánh Thần để xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho mình. Rồi cũng có những cái căn bản học hỏi về Kinh Thánh nữa, để mình không có bám vô một cái câu mà mình phải để nguyên cả cái phần toàn bộ Kinh Thánh muốn nói cái gì, nó không có xung đột với nhau trong đó được. Nên chẳng hạn như Chúa nói là anh phải bảo vệ sự sống á, thì Chúa không có nói rõ ràng như vậy, nhưng mà chớ giết người. Chớ giết người là phải bảo vệ sự sống, không có cái tích cực là bảo vệ sự sống, không có phá thai, không có làm bất cứ cái gì đụng tới mạng sống người ta hay là gây thương tích cho người ta. Và trong khi đó Chúa bảo là tay ngươi mà làm việc tội cho ngươi thì chặt đi, thì mình đâu có quyền chặt thân thể của mình được. Sự sống thuộc về Chúa, mình không có quyền cắt tay, cắt chân hay là chặt tay, chặt chân được. Đó là điều răn thứ năm, là phải tôn trọng sự sống. Thì khi mình học hỏi nhiều, rồi giáo lý căn bản mình có, Kinh Thánh mình đã cũng học những cái lớp căn bản, thì mình hiểu đúng theo ý muốn của Chúa. Còn cái nào mà nó khó là mình phải cầu nguyện để xin Chúa soi sáng hướng dẫn mình. Và thường thường là có linh mục ở mỗi giáo xứ, mình hỏi các ngài phải chịu trách nhiệm về vấn đề, phải giải thích lời của Chúa. Cảm ơn anh Long.
Dạ thưa cha, con còn một câu hỏi như thế này. Khi mà con đọc tin mừng thì con cũng thấy là những ông pha-ri-siêu luật sĩ này nọ, nhưng mà con có hai cái tư tưởng là ở cái chỗ vào thời bây giờ thì mấy ông làm sao mà tin được Chúa được. Cái đó mấy ông cũng đúng thưa cha. Nhưng mà theo con nghĩ rằng là nếu mà mình bây giờ, nếu mà có một người hiện ra tôn xưng là Chúa thì mình cũng chẳng khác gì Pha-ri-siêu thưa cha. Nếu mà mình không có một đức tin, tại vì Chúa đã nói rằng là nhìn những việc ta làm, coi đi, nhưng mà tại sao mấy ông không chịu coi mà mấy ông không chịu tin. Con thương mấy ông ở chỗ đó chứ không phải mấy ông có tội thưa cha.
Cái thứ nhất là Chúa Giê-xu không phải chỉ có làm những chuyện bình thường, chỉ dạy, chỉ nói trên lời nói mà thôi. Mà rõ ràng là Chúa Giê-xu có nhiều hành động mà không có thể nào mà con người bình thường làm được. Chúa truyền lệnh là ma quỷ nó phải vâng lời. Chúa cho là vô chết chung 4 ngày sống lại. Mà mấy ông thượng tế này đó, ông biết Chúa Giê-xu làm nhiều phép lạ như vậy đó, thì dân chúng chạy theo Chúa Giê-xu. Cái ganh tị của họ, rồi cái suy nghĩ của họ là Chúa Giê-xu xuất phát từ một cái làng quê bác thợ mộc, làng quê Nazareth, chẳng có gì danh tiếng hết, không ở trong nhóm của họ, cái nhóm lãnh đạo Do Thái giáo. Nên là họ không có tin Chúa Giê-xu vì cái vị trí của Chúa Giê-xu như là một người dân lao động nghèo, bình thường, không có tiếng nói gì trong xã hội hết. Rồi từ cái chỗ đó họ ganh tị với Chúa Giê-xu, họ muốn cái địa vị của họ. Nếu mà dân chúng chạy theo Chúa Giê-xu hết thì Do Thái giáo của họ là đóng cửa rồi. Mà đóng cửa thì họ không có cái vị trí hiện tại họ đang có, bao nhiêu danh vọng. Thì cái tội của họ là chống lại Chúa Thánh Thần. Họ thấy rõ ràng, họ biết rõ ràng, nhưng mà họ không muốn nhìn nhận sự thật. Cho nên họ không hoán cải được. Tội đó là tội chống lại Chúa Thánh Thần. Mà Chúa nói rồi là tội phạm tới Chúa Giê-xu vẫn được tha, Nhưng mà chống lại tinh thần tức là không có muốn nhìn nhận sự thật để mình hoán cải, để mình thay đổi cuộc sống của mình. Và cái tội đó ngày hôm nay cũng rất là nhiều. Nhiều người là chống lại Chúa Thánh Thần, tiếng nói lương tâm của mình nói họ cũng không nghe. Chúa Thánh Thần tác động trong lòng của họ để họ nhìn nhận sự thật, họ không muốn nhìn, thì dĩ nhiên là họ đi trong sai lạc của họ, thì không có muốn hoán cải, không quay về Chúa, thì làm sao nhận được ơn cứu độ của Chúa. Thì đó là cái sự thật trong cái xã hội ngày xưa cũng như ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn anh Long.
Con nhớ là một câu hỏi như thế này. Kỳ vừa rồi đó, là ở tiểu bang con, cha xứ có làm lễ nói rằng là bởi vì cái chuyện mà ao lạc gì, vi trùng nọ, vi trùng kia nó quá nhiều. Cho nên các cha khi mà đi vào nhà thờ thì mấy cái bình mà để mình chấm, mình làm dấu cái bình nước thánh á, các cha dẹp hết trơn à. Con thấy cái đó là con bực bội, con không có hài lòng. Tự vì khi Chúa Giêsu đó, 10 thằng cùa Chúa cứu còn chết, ba cái ho này mà ăn thua gì mà tại sao các cha dọn đi hết, con cũng không hiểu thưa cha. Con rất là không hài lòng mà vấn đề mà các cha dẹp cái mình thánh. Tức là khi mà con đi lễ vào, con làm dấu là con được một cái á bí tích, là được một cái thánh, con tin là như vậy. Nhưng mà tại sao các cha lại sợ mấy con bị trùng, các cha dẹp thì con không hài lòng, thưa cha giải thích cho con hiểu ạ.
Thật sự á, trong nước thánh á, đó là phép muối và trộn vô đó. Cho nên á, nước đó nó cũng có cái độ mặn á, vi trùng chui đó là vi trùng chết ngay lập tức á. Đó là nói về vật lý á, chưa nói về việc mà Chúa làm phép á, là nó đã lành rồi, không sao hết.
Dạ, thưa cha, con nghĩ như thế này. Khi mà những người làm nhân chứng ở giáo điểm tin mừng của cha Long, có những người nhận được mấy giọt nước thánh thôi mà ung thư cũng hết, thì thành ra con rất là tin tưởng và kính trọng cái vấn đề mà cái nước phép đó mà các cha dọn đi thì con thấy con không hài lòng, thưa cha. Con muốn cho cha giải thích cho chúng con hiểu cái nước phép khi mà mình vào, mình làm dấu trước khi mình đi vào nhà thờ thánh đường đó, ý con muốn hỏi cho nó tức là cái nước phép đó là như thế nào, thưa cha.
Nước phép đó là một á bí tích, thì qua là cầu nguyện giáo hội thì để dùng nó trở nên là nước thánh. Thì thứ nhất là nhắc lại bí tích rửa tội mình đã lãnh nhận qua cái việc mà đổ nước rửa tội là một. Cái thứ hai là dùng cái nước đó mà trong sách Khải Huyền của Ezekiel đó, là nước từ bên phải đền thờ chảy ra chỉ về cái nguồn mạch nước sự sống của Chúa Giêsu, là đó là cái ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba đó là dùng nước thánh để xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ, của những sự dữ, để khi mình bước vào nhà thờ mình giáo thánh giá, ngoài cái việc mình nhận ơn tiểu xá thì mình còn để xin Chúa thanh tẩy tâm hồn của mình, thân xác của mình hay là tất cả những sự dữ nào, và dùng cái nước thánh để mình rảy trong nhà để xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ nè. Rồi nếu mà mình cần á, mình xin Chúa, mình uống nước phép, Chúa cũng chưa làm cho mình nữa. Cho nên khi mà mình có cái niềm tin rõ ràng đó, thì mình dùng nước thánh với cái tất cả cái niềm tin đó, thì mình nhận được nhiều ân lành của Chúa. Khi mà mình đặt vấn đề hoàn toàn theo cái kiểu của con người đó, thì dĩ nhiên là mình không nhận được gì hết. Đó là mình làm thì mình có cái ý thức. Nếu mà nhà thờ không có để thì mình phải nói chuyện thẳng với cha sở.
Dạ, thưa cha cái giải thích như vậy thì con hiểu rõ hơn. Tức là con không có phải là con chế bai cái gì, nhưng mà ý con muốn nói là cha giải thích cho là nước phép nó quan trọng như thế nào.
Dĩ nhiên là nó là á bí tích rồi. Mà tất cả những á bí tích của giáo hội thì nó có hiệu lực rõ ràng đấy chứ. Không phải là Chúa Giêsu lập nhưng mà giáo hội lập. Và khi đọc lời cầu nguyện hiến thánh rồi thì Chúa ban cái quyền năng cho những ai mà sử dụng đúng theo ý của Chúa. Thì đó, cái hiệu quả của nước thánh là xua đuổi ảnh hưởng ma quỷ là rõ ràng. Người ta rảy nước thánh để xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ. Rồi bí tích rửa tội dùng tới nước thánh. Cảm ơn anh Long.
Kính thưa cha, xin cha giải thích cho chúng con về chị Maria, em của Lazaro, người đàn bà ngoại tình. Maria Magdala được trừ bảy quỷ. Người phụ nữ luôn luôn đi kề bên Chúa trên đường thập giá và đứng dưới chân thập giá. Và người phụ nữ đi ra ngoài mộ ngày đầu tuần là có phải là mộ không cha? Xin cha giải thích thêm cho chúng con để chúng con hiểu rõ. Chúng con cảm ơn cha.
Người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang thì người ta đưa đến Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã tha thứ cho bà. Và mặc dầu Thánh Gioan không có nói là người đàn bà ngoại tình này tên là Maria Magdalena, nhưng mà có nhiều người lại nghĩ như vậy. Và không biết ở đâu, ở trong giáo hội, ở trong Kinh Thánh, mà lại đưa tới cái ý niệm là cứ nói tới Maria Magdalena, người đàn bà ngoại tình hay là người đàn bà tội lỗi, còn có người là lẫn lộn với chị em của Lazaro nữa. Thì thứ nhất, và xin trả lời là thứ nhất, giáo hội chưa có bao giờ nói rõ ràng là Maria Magdalena là người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội người tình. Chưa bao giờ giáo hội xác nhận điều đó. Và trong Kinh Thánh cũng không có chỗ nào nói điều đó. Mặc dầu có nhiều người vẫn lẫn lộn và nghĩ như vậy. Rồi bên cạnh đó cũng có những cái nối kết, chẳng hạn như là Maria Magdalena ở dưới chân thập giá, rồi bà là người chứng nhân đầu tiên cho việc Chúa sống lại. Maria được Chúa hiện ra đầu tiên, và bà đã thấy Chúa sống lại, bà đã đi rao giảng cái tin mừng phục sinh đầu tiên. Và chúng ta thấy trong hai lần ở trong Phúc Âm Thánh Luca chương 8 câu 2 và Marco chương 16 câu 9 cũng đều nhắc tới về Maria Magdalena là người đã được đuổi khỏi bảy quỷ. Và từ cái chỗ mà đuổi khỏi bảy quỷ, người ta suy đoán ra để rồi người ta nói như vậy thôi. Và từ cái suy đoán ra, người ta đã nghĩ bà Maria Magdalena là một người tội lỗi, và nhiều người đã hiểu lầm về cái người đàn bà tội lỗi bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình mà gán cho Maria Magdalena. Ở trong Gioan, Phúc Âm Thánh Gioan chương thứ 8 thì không có nói rõ ràng tên của người đàn bà này. Và chúng ta biết là nếu mà đọc ở trong Gioan chương thứ 19 câu 25 thì chúng ta biết là dưới chân thập giá đó, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Salobat cùng với Maria Magdala. Thì người ta thấy rõ ràng là ở đây có hai Maria, Maria vợ ông Salobat và Maria Magdala. Và Maria Magdala tức là bà phải thuộc cái thành, một cái nơi, cái vị trí gần ở biển hồ Galilee, tức là ở vùng phía bắc vùng Galilee. Còn Maria mà chị em với Lazaro là khác nữa. Maria và Martha, Maria đã chọn phần tốt nhất là ngồi nghe lời của Chúa, và Lazaro đã được Chúa cho chết chôn 4 ngày sống lại. Bà Martha thì chiên phùa. Cho nên như vậy chúng ta đã thấy có 3 bà Maria khác nhau rồi. Còn người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang là người đàn bà không có nói tới tên tuổi ở đây. Cho nên chúng ta không có gán ghép và lẫn lộn rồi đổ vào cho Maria Magdalena là người đàn bà ngoại tình, như cái câu chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn đã từng làm cái câu chuyện đó về người đàn bà 2000 năm trước. Xin cảm ơn quý ông bà chị em.
Dạ, con chào cha.
Rồi, kính chào chị Ke.
Hôm nay con có 2 cái câu hỏi cho cha trả lời cho con. Là một câu á, rảy nước phép có ý nghĩa gì? Nước phép chỉ dạy vô ngày 4 tuần ngày phục sinh hay 5 tuần hay là những ngày khác có thể dạy nước phép không cha? Con muốn hỏi thêm một câu nữa, cái mà con tính hỏi câu kia mà thưa con để con hỏi câu này nữa. Là cái mình xin lễ cha mà nói cho các linh hồn mồ côi cái thai nhi á, hồi trước thì con vẫn đọc cầu nguyện như vậy mà về sau con có đọc trên internet thấy mấy cha nói thì mình không cần cầu cho linh hồn mồ côi với thai nhi à cha?
Dạ.
Dạ.
Đó là câu hỏi thứ hai được rồi.
Dạ, vâng, cha trả lời cho con hai câu đấy, con cảm ơn cha.
À, xin trả lời cho quý bà anh chị em. Thứ nhất là nước phép nó là một khá bí tích do giáo hội lập. À, bí tích thì chỉ có bà bảy bảy bí tích thôi là do Chúa Giêsu lập. Còn các khá bí tích thì do giáo hội lập với lời nguyện và cái quyền năng của giáo hội để thánh hóa những cái đồ vật mà chúng ta dùng tôn thờ Chúa. Thì ở đây chúng ta có nước phép là một áo bí tích, nước bình thường thôi, và qua lời nguyện của giáo hội lập để thánh hóa cái nước đó. Thứ nhất là nhắc lại bí tích rửa tội của chúng ta nhờ phép rửa tội. Thứ hai là nhờ nước phép để thanh tẩy chúng ta và xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ. Cho nên chúng ta là dùng nước phép với tất cả cái niềm tin là qua lời cầu nguyện của giáo hội đã thánh hóa cái nước bình thường này trở nên nước phép để xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ và tiếp tục thanh tẩy chúng ta khỏi những cái ảnh hưởng của tội lỗi, của sự dữ. Vì vậy, đặc biệt là trong cái ngày lễ đêm vọng phục sinh, thì sau khi chúng ta tuyên xưng đức tin, thì giáo hội lạy nước thánh trên toàn thể dân thánh của Chúa để nhắc lại cái bí tích rửa tội của chúng ta và xin Chúa tiếp tục thanh tẩy những ảnh hưởng và hậu quả của tội lỗi nơi chúng ta, tu trừ những ảnh hưởng của ma quỷ, của sự dữ ra khỏi chúng ta và chúng ta trở nên tinh tuyền, nên chi thể thánh thiện của Chúa Giêsu. Và vì vậy mà cái lễ vọng phục sinh là cái chính thức cho cái việc mà lạy nước thánh. Còn các tuần lễ khác, 4 tuần phục sinh thì đó là cái phần gọi là option, tức là ai muốn tiếp tục làm cái việc lạy nước thánh đó chỉ về nghi thức thống hối, xin Chúa thanh tẩy mình lúc ngay từ đầu lễ, hay là có những lễ nào đặc biệt muốn lạy nước phép long trọng thì chúng ta có thể làm được, nhưng mà không phải là bắt buộc. Nhưng mà trong cái lễ vọng phục sinh thì có nghi thức chính thức. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là khi chúng ta xin các ý lễ, dĩ nhiên là thánh lễ cầu cho người sống và người chết. Người sống chẳng hạn như dịp lễ tạ ơn, thành hôn, lễ sinh nhật của mình thì mình xin những lễ tạ ơn, hoặc là cầu cho những người đã chết, ông bà, tổ tiên, thân nhân, bạn bè, chồng con, những người trong gia đình đã ra đi, và cầu cho những người mà không ai cầu nguyện cho thì gọi là linh hồn mồ côi. Nhưng mà thực tế là mỗi thánh lễ giáo hội đều cầu nguyện cho các linh hồn hết, không có trừ ai hết. Nhưng mà trong cái lòng thương xót, trong cái tình yêu thì chúng ta chú ý tới có những người thì được cầu nguyện rất là nhiều. Con cháu thì cầu nguyện liên tục, xin lễ suốt cả năm này qua năm kia. Nhưng mà có những người không có ai xin lễ cầu nguyện cho hết, nhưng mà họ hưởng chung cái lòng thương xót của Chúa và những cái lời cầu nguyện chung của mọi người cũng như của mỗi thánh lễ. Thì giáo hội không có bỏ ai hết. Thực sự là mọi người đều hưởng được cái lòng thương xót của Chúa và mọi thánh lễ đều cầu nguyện cho hết mọi người. Cho nên trong cái ý nghĩa phổ quát đó, thì dĩ nhiên không có linh hồn nào gọi là mồ côi hết. Nhưng mà trong một cái ý nghĩa gọi là riêng biệt, tức là có những người được mọi người con cháu cầu nguyện cho, thân nhân bạn bè cầu nguyện cho rất là nhiều. Nhưng mà lại có những người không ai cầu nguyện cho suốt ngày này qua ngày kia, năm này qua năm kia. Vì vậy mà có những linh hồn mà được Chúa cho về trong một cái dịp đặc biệt nào đó với những người mà đặc biệt có thể nhận được, thì họ về xin cầu nguyện vì bao nhiêu năm ở luyện ngục mà chưa có ai cầu nguyện cho. Thì có những cái trường hợp như vậy. Vì vậy mà có những linh mục trả lời là không cần cầu nguyện cho linh hồn mồ côi. Đó là giải thích theo cái nghĩa phổ quát cho tất cả mọi người. Cái điều đó nó không sai. Nhưng mà trong cái ý nghĩa về từng cá nhân, cụ thể, từng trường hợp, thì dĩ nhiên là có những linh hồn không ai cầu nguyện cho hết. Thì chúng ta giúp cho những linh hồn đó, thì gọi là những linh hồn mồ côi theo cái nghĩa là cá nhân. Chứ thực sự là thánh lễ nào giáo hội cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người. À, vì vậy mà có những linh mục thì không có muốn nhận cái thánh lễ cầu cho các linh hồn mồ côi. Thì chúng ta cứ nói là con xin cầu nguyện cho các linh hồn là được rồi. Con xin cầu nguyện cho các linh hồn là đủ rồi. Và ý nghĩ của mình là muốn cho những linh hồn nào mà không ai cầu nguyện cho. Rồi trường hợp thứ hai là các thai nhi. Các thai nhi, các em bé nó chưa có tội. Nó chưa có phạm một cái tội gì hết. Nó còn ở trong bụng mẹ mà. Cho nên nó chưa có cái cơ hội nào để phạm tội. Cho nên nó không có tội mình làm. Nhưng mà nó có tội, nguyên tội. Nó có bị ảnh hưởng của tội nguyên tội. Đó là điều mà chúng ta đã học trong cái đề căn bản của đức tin. Vì vậy mà các em bé bị phá thai, chúng ta cầu nguyện cho nó không phải là cầu nguyện về những cái tội mình làm, nhưng mà nhờ lòng thương xót của Chúa, xin Chúa cho nó đã không có cơ hội để được rửa tội, thì cho nó được hưởng cái lòng thương xót của Chúa và được rửa tội theo ước muốn của giáo hội. Giáo hội muốn rửa tội cho tất cả mọi người, nhưng mà trong đó có những thai nhi chưa có chào đời, chưa có cơ hội để được rửa tội. Thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin lễ là cầu nguyện cho các thai nhi này, để xin Chúa thương xót và cho các thai nhi này nhận được lòng thương xót của Chúa, nhận được cái bí tích rửa tội bằng cái ước muốn của giáo hội. Và xin kể một câu chuyện rất là cụ thể mà nó đã xảy ra, rất là lạ lùng, và cũng xin miễn nói tên của vị linh mục đó. Thì vị linh mục này rất là thương các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là những linh hồn thai nhi. Ngài không có người xin lễ, cho nên Ngài thường là cầu nguyện cho các thai nhi. Và linh mục đó ngày hôm nay thì ở cái vùng tiểu bang Missouri. Và trong một trường hợp đặc biệt, và vị linh mục này đang lo một cái hồ sơ cho một cái hội dòng ở Phan Thiết, Việt Nam. Và chúng ta biết là xin lập dòng nó không phải là chuyện dễ dàng. Ở địa phận thì nó dễ, nhưng mà đưa sang tới cấp của hội thánh ở Roma thì có rất là nhiều hồ sơ. Có thể để ở đó 10 năm sau người ta mới xét tới. Tại vì chỉ có một giáo sư ở bên đó vừa đi dạy học, vừa lo các hồ sơ. Thì khi nào có giờ rảnh thì cái vị giáo sư đó mới đọc. Cho nên đọc cho hết tất cả mọi cái tài liệu của một hội dòng thì mất bao nhiêu tháng rồi. Cho nên bao nhiêu cái hồ sơ để đó, thể là vị giáo sư đó phải đọc từ mấy năm trời. Thì 5 năm sau chưa chắc là đã thứ phiên. Và vì vậy mà đó là cái điều khó khăn cho cái vị linh mục này. Và khi mà có một người mà hai người này là thân với nhau, hai người này thân với nhau, nhưng mà một người thì đi vượt biên cách đó đã cả 20 năm rồi, và không chơi với nhau ở trong cái xóm làng thôi, nhưng mà sau đó thì đi cho nên không có liên lạc lại với nhau. Và cái người đó lại là người ngoại đạo nữa. Còn cái bà ở bên Mỹ, ở California thì lại có đạo. Và bà đã bị sảy thai một lần. Cái thời lâu lắm rồi. Từ thời năm 92 à. Tức là mấy chục năm rồi. Thì cái điều kỳ lạ là cái linh hồn của đứa con này nè, đứa con bị sảy thai đó, nó lại về với cái người ở bên Việt Nam và nói rõ ràng tên của mẹ nó, số điện thoại. Rồi cái bà đó, cái bà ở Việt Nam mới gọi sang cái bà bạn ở bên Cali. Và bà bạn đó rất là ngạc nhiên là làm sao mà biết được số phone của tôi. À, hai bên không liên lạc với nhau cả 20 năm rồi. À, thì bà ta nói là con của bà cho tôi cái số phone này. Không biết làm sao mà bà ở bên Việt Nam đã nhận được và gọi điện thoại nói, nhắn với cái vị linh mục đó là cứ đi sang bên Roma để lo cái hồ sơ. Lo hồ sơ cho cái hội dòng đó ở tại Phan Thiết, Việt Nam. Và linh mục đó biết rằng là mình sang Roma mà mình không có tiền. Thứ nhất là tiền máy bay không có. Qua đó không phải một ngày một bữa mà xong. Và hồ sơ thì mới nộp một vài năm thì làm sao mà tới phiên của mình được. Qua đó tiếng Ý cũng không phải là chuyện dễ dàng để nói. À, thì làm sao đây? Mà ở tại Roma cũng phải có tiền khách sạn, tiền ăn ở, tiền đâu mà đi. Và vị linh mục đó cứ lưỡng lự, và cái linh hồn đó lại về với cái bà bạn bên Việt Nam, gọi qua cái bà bên Cali, và cái bà bên Cali lại gọi vị linh mục đó, cha cứ đi đi, mọi chuyện Chúa sắp xếp cho. Thì biết làm sao đây, cứ thúc đẩy đi 2-3 lần, thì cuối cùng là vị linh mục này cũng mua vé máy bay để đi. Tức là dành dụm hết tất cả mọi thứ, mượn mọi thứ để có đủ tiền để mua vé máy bay. Còn tiền ăn ở bên đó thì lại không có đồng nào. Vé khách tiền rồi chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì gần tới ngày đi thì vị linh mục đó định là bỏ luôn cái vé máy bay. Tại vì không có đồng nào hết. Ít ra cũng có vài ngàn trong túi mới dám đi, làm sao mà đi với 2 bàn tay trắng được. Cho nên định bỏ cuộc. Và cái linh hồn đó lại gọi tiếp nữa. Và biết được là ý định của cha này là bỏ cuộc, không có đi Roma. Thì lại thúc đẩy cái bà ở Cali, gọi bà Việt Nam, gọi qua bà Cali là con của bà bảo là nói cha đã cứ đi, mọi chuyện có Chúa sắp xếp rồi. Và cái sáng hôm sau mới đi. Nhưng mà chiều hôm đó chưa có đồng nào hết. Mãi cho tới 10 giờ đêm thì có một người ở Chicago gọi là nghe nói cha sắp đi Roma mà cha không có tiền. Con cho cha mượn tiền. Nhưng mà giờ làm sao đây? Sáng mai là phải bay sớm rồi. Và làm sao mà nhận được tiền đấy? Bây giờ là 10 giờ đêm rồi. Thì bà ở Chicago mới nói là cha sẽ stop by ở phi trường nào. Thì cuối cùng là coi lại với máy bay là stop by ở Chicago, rồi từ Chicago mới bay thẳng vào Roma. À, như vậy còn được. 3 tiếng đồng hồ ở tại Chicago để chờ chuyến bay. Thì hai bên đã hẹn nhau và cha đã nhận mấy ngàn đồng để có thể có đủ tiền trả khách sạn ăn uống một vài tuần ở Roma. Và rồi thấy cái bước đầu tiên là Chúa đã xếp. Nhưng khi tới Roma rồi, gặp cái người mà chuyên về xét duyệt các hội dòng của tòa thánh, thì ông cha giáo sư đó, gặp cho được ông cha giáo sư đó rồi, thì mới biết rằng là 10 năm sau chưa chắc tới phiên mình. Tại vì cái người giáo sư này quá bận, phải đi dạy học, rồi về còn chấm bài vở nữa, rồi may ra một tuần, bỏ ra một hai giờ để mà coi các hồ sơ, rồi cứ từ từ nhẫn nhơ mà làm. Cái hồ sơ cứ xếp từng chồng, từng chồng, từng kệ, đánh theo thứ tự thời gian. Mà nếu mà theo cái tốc độ này, 10 năm sau mới tới phiên của cha. Bây giờ tôi chưa biết cái hội nhà dòng của cha chủ trương cái gì, làm cái gì, có hợp lệ hay không. Tôi chưa có đọc, mà cũng chưa tới phiên để đọc. Tại vì còn rất là nhiều hội dòng khác. Cho nên vị linh mục đó không biết làm sao hết. Bây giờ mà tiếp tục ở đây thì ở mãi thì cũng hết tiền, mà chờ cho biết khi nào. Cuối cùng đi về lại khách sạn và đi tìm gặp những người linh mục bạn để tâm sự. Và cái bà ở California lại gọi sang và nói cha đừng có về, Chúa sẽ sắp xếp. Linh hồn của con bà báo cho bà biết. Mà cũng rất là đặc biệt là trường hợp của bà sảy thai chỉ có bà và chồng bà biết. Mà cái bà bạn Việt Nam hoàn toàn không có liên lạc. Làm sao mà bà ta biết được là bà sảy thai mà không có rửa tội cho con bà. Và nó yêu cầu là nhắn với mẹ nó hãy cầu nguyện, hãy xin lễ cho linh hồn này, con của bà. Và còn nhắn tiếp những điều cho vị linh mục này để làm cái hồ sơ cho nhà dòng. Và cuối cùng là những người bạn ở bên Roma đã quyết định là đến gặp vị giáo sư đó. Và nói vị giáo sư là những cái tiêu chuẩn nào để họ có thể giúp được. Chẳng hạn như họ có 5-7 người, bây giờ chia nhau đọc những cái tài liệu, rồi dịch ra tiếng Ý, rồi làm theo đúng tiêu chuẩn của tòa thánh, để ông ta có thể xét duyệt được. Và sau khi xét duyệt mọi thứ, thì họ đề nghị rằng là lập một nhà dòng thời đại này cần phải chịu chức linh mục, chứ không phải là chỉ có tu sĩ thôi, thì không có giúp được nhiều cho giáo hội. Và cuối cùng cũng phải gọi về bên Việt Nam để Đức Cha Việt Nam có chấp nhận theo cái đề nghị của tòa thánh để sửa đổi. Và cuối cùng trong 2 tuần lễ, mọi việc đã trôi chảy một cách rất là bất ngờ. Không ai có thể ngờ là cuối cùng tòa thánh đã chấp nhận cái hội dòng. Và nhanh chóng, một cách bất ngờ. Nhưng mà qua đó để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta cầu nguyện cho các thai nhi cầu nguyện cho chúng ta, giúp cho chúng ta, những linh hồn không có một tội lỗi nào của trần gian, tội mình làm, nhưng mà vướng mắc tội nguyên tổ. Và qua những thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi đã cầu nguyện và giúp lại một cách rất là đặc biệt, một trường hợp cụ thể như vậy, để chúng ta biết là một cái sự thật ở trong thời đại của chúng ta, để cho thấy rằng ở bên kia thế giới, những cái vướng mắc của tội lỗi chúng ta phải đền trả. Và nhờ lòng thương xót của Chúa, nhất là năm thánh lòng thương xót của Chúa, chúng ta lãnh nhận nhiều ơn đại xá, cũng như nhờ các thánh lễ cứu các linh hồn, tẩy sạch các linh hồn để trở nên thánh thiện, giống Chúa Giêsu và ở mãi mãi hưởng hạnh phúc với Chúa. Và các linh hồn mồ côi cũng như các linh hồn thai nhi sẽ giúp cho chúng ta, sẽ cầu bầu cho từng người chúng ta. Cảm ơn quý ông bà anh chị em đã nêu những thắc mắc và đã được giải đáp. Xin Chúa chúc lành quý ông bà anh chị em và hẹn gặp lại quý ông bà anh chị em và tất cả những thính giả của Radio Lòng Chúa Thương Xót trong thứ hai hàng tuần cũng vào giờ này.
Chương trình giải đáp thắc mắc đến đây đã kết thúc. Chương trình được trực tiếp vào lúc 9 giờ 15 tối thứ hai hàng tuần. Mọi thắc mắc xin gọi cho Linh Mục Peter Lê Thanh Quang số điện thoại 479-522-4245 hoặc số 405-973-6348 hoặc email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com.
Hương phúc Yeah.